nhật nguyệt tình mình đức Như Lai, địa cầu rung bay bóng trang nghiêm, hằng hà Bồ Tát sống an nhiên, trụ sâu chúng thiên tại nơi cõi này, có vị Bồ Tát lớn xưa nay, du hành tha hoa khắp đó đây, hiện thân sáu loài lòng không chứa. Tên nhất thiết chúng sanh vì kiên chuyên tu hạnh pháp hoa, mà hiện nhất thiết sắc thân tam muội thương Phật nói không cùng, dầu thơm ngày uống thiêu thân cung đường, ánh sáng tỏa muôn phương, ngàn năm lửa cháy cho người tán dương. Nơi cõi ngài nhật nguyệt tình mình đức Như Lai, nào ngờ vị Bồ Tát thiêu thân lại là dược phương lớn hôm nay, thần thông đủ đầy và công đức ngài, chư Phật mười phương mãi duyên dương, tâm nguyện dược phương chẳng hai hơn, vì xưa đã
quan trọng để chúng ta chứng nghiệm cái lời nguyện của các ngài, của chư Phật. Ngài A Nan thì bảo rằng mặt trời nó lạnh lại, mặt trăng nóng lên, lời nói Đức Phật cũng không có bao giờ sai, không thay đổi nữa. Mà thường chúng ta biết là mặt trời không bao giờ lạnh, mà mặt trăng không bao giờ nóng. Nhưng mà giả sử như nếu cái hiện tượng nó xảy ra thì nữa, thì ngài A Nan cũng tin là lời nói Đức Phật cũng không sai. Mà đây là Đức Phật nói là Đức Phật Dược Sư có một cái nguyện, là một lời nguyện dành riêng cho phụ nữ đi. Thì bây giờ đó các vị, khi mà chúng ta tu hành, chúng ta tụng Dược Sư, chúng ta mở đàn, chúng ta cầu nguyện tất cả những cái điều này rồi, xem coi nó có ứng nghiệm ở trong cái cuộc sống của mình hay không, thì đây nó quan trọng. Thì ở trong đó đó là thầy thấy, nếu mà nói tới Đức Phật Dược Sư thì chúng ta nghĩ chữ dược này có nghĩa là thuốc, mà Dược Sư là thầy, tức là thầy thuốc. Mà thầy thuốc đó là chữa về thân bệnh và tâm bệnh của chúng sanh. Mà cái này đó, cái điều nghĩa này là riêng cho những người mà phụ nữ, tức là bệnh về thân cũng như bệnh về tâm. Thì cái người phụ nữ mà thường nói về thân thì thường thường là chúng ta nghĩ cái người phụ nữ mà bệnh khổ về thân để chúng ta cầu nguyện. Bệnh thông thường thì người phụ nữ cũng như những người đàn ông có bệnh, nhưng mà lại một số những cái bệnh mà dành riêng cho phụ nữ, ta gọi là bệnh về đàn bà, bệnh phụ nữ, bệnh riêng. chứ không phải là đàn ông có bệnh đó. Thì cái trường hợp đó là những người phụ nữ mới có những bệnh đó, tức là về cái thân ấy, nó hành hạ. Về cái thân ấy, thì chúng ta thấy, tức là nói chung là bệnh hoạn rồi xấu xí. Mình cái bệnh hoạn và cái xấu xí là cái này đối với thân ấy, là chúng ta thường thường hay xảy ra. Mà trong cái lúc đó, cái người mà bệnh hoạn và xấu xí đó, người xấu xí thì họ khổ sở về cái xấu xí của họ, cái người bệnh hoạn thì họ khổ sở về cái bệnh hoạn của họ. Thì trên cái bước đường mà tu hành của chúng ta này, cái vấn đề cầu nguyện mà thầy thấy cái hiệu quả nhất mà nhiều người thưa với thầy là cái trường hợp đầu tiên là xóa được cái nỗi khổ về cái bệnh hoạn và xấu xí của ta trước. Nên là nghèo đói, bệnh hoạn, xấu xí, tất cả những cái này nữa là nó gắn liền với cuộc sống con người. Gần như ai cũng sợ cái điều này và ai cũng khổ về cái điều này. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta thì cái khi nghèo đói, bệnh hoạn và xấu xí đó, nó có thể khổ, nó có thể hành hạ cái thân chúng ta được, nhưng mà đừng để cho nó hành hạ cái tâm của chúng ta. Nên Phật Dược Sư Gia Bị tới được đó, thì cái trường hợp đó, đó cái tâm chúng ta không thấy khổ, nó không hành hạ được cái tâm. Cho nên kinh nghiệm này đó là trong cuộc sống của thầy, thầy nhận ra được. Khi đi tu mình rơi vào trong hoàn cảnh mà có thể nói là khó khăn nhất, đi từ chùa này sang chùa khác, làm đủ hết tất cả các công việc khó nhọc ở trong chùa. Nhưng mà có một điều là thầy thấy mình không có khổ, không có khổ tâm về cái cuộc sống của mình, cho nên thầy mới nhận ra được lời dạy của Đức Phật là đúng. Các thầy tỳ kheo không có nhà cửa, không có tiền bạc, không có sự nghiệp, không có gì hết, nhưng mà các thầy tỳ kheo không có khổ. Không có khổ chỗ này đã có nghĩa là không có khổ tâm. Cho nên trên bước đường tu của người ta đó, là cái khổ lớn nhất đó, là Đức Phật gọi là sanh già bệnh chết, tức là bốn cái nỗi khổ này. Nhưng mà một thầy tỳ kheo không lệ thuộc vào trong này. Chữ sanh không có nghĩa là khi mà chúng ta sanh ra là khổ, nhưng mà chữ sinh này nó có nghĩa là sinh mệnh, tức là cuộc sống ta đó. Bảo là có cái thân này thì có khổ rồi. Có người hiểu lầm là khi mà chúng ta mới sanh ra, từ trong bụng mẹ sanh ra ta khổ. Có cái thân là có khổ, cho nên sanh này có nghĩa là cuộc sống. Vì cuộc sống, khổ về cuộc sống, về cái thân này. Nếu mà ta không có cái thân này thì ta không có khổ đâu. Cho nên cái thứ nhất là người ta thấy khổ vì cái cuộc sống. Khi ta hiện hữu trên cuộc đời này là chúng ta đã khổ rồi. Và trong cái đó là gì? Thời tiết nóng lạnh khổ, đói khát khổ. Đây là bốn cái khổ lớn nhất mà của cái thân ta có. Mà trên cái bước đường tu, khi chúng ta giác ngộ rồi, ta được Phật Gia Bị tới rồi đó, thì cái cảm giác đầu tiên mà thầy nhận được là mình không có thấy cái khổ vì đói nữa. Không thấy cái khổ vì đói, không thấy cái khổ vì khát. Có nhiều lúc nếu mà cả ngày không uống nước mình cũng thấy khát, cả ngày không ăn mình cũng không thấy đói. Thì cái chỗ này để thầy mới tin là khi Phật lực Gia Bị tới cho mình rồi nữa, tạo cho mình có một cái sức khỏe lạ thường để mình làm đạo. Thì cái chỗ này nữa thầy nghĩ đó, là đàn ông hay đàn bà gì đó là đều có cái khổ về cái cuộc sống này. Nhưng mà chồng thêm một cái khổ nữa cho phụ nữ này, tức là cái thân hình yếu đuối và cái tình cảm quỷ mị. Cái người phụ nữ mà thầy có cái cảm giác khổ hơn người đàn ông đó là cái tâm hồn rất là quỷ mị và yếu đuối. Cái thân thì yếu mà cái tâm thì quỷ mị. Cho nên cái người phụ nữ mà thích nương tựa vào người khác để sống, Đây là cái tâm lý của người phụ nữ. Nhưng mà nếu chúng ta mạnh dạn lên chút thì chúng ta cũng có thể không cần nương tựa những người khác, mà chúng ta còn có thể che chở cho những người khác nữa. Cho nên có nhiều cái người phụ nữ họ bị chồng bỏ đi, nhưng mà họ vẫn đứng dậy được và họ vẫn nuôi con trưởng thành được. Thì như vậy đó, cái này là cái biểu tượng mà đáng quý của người phụ nữ. Mà cái biểu tượng đáng quý cao nhất ở đây nữa thì chúng ta gọi là Phật Bà. Thế là Phật Bà, tức là Bồ Tát Quan Âm đó thầy. Tức là không nương tựa người khác nhưng mà còn làm cái chỗ nương tựa cho người khác đó, thì cái điều này là cái điều quan trọng. Cho nên cái khi mà có Phật lực gia vị tới, mà nhất ở đây là Phật Dược Sư, đương nhiên những người khác đó, họ đứng dậy được thì họ cũng có một cái sức gia bị tới mà ta gọi là thần lực. Thần lực chỗ này nó nhiều khi nó là quỷ thần cũng chừng. Nhưng mà Phật Dược Sư gia bị tới cho chúng ta, chúng ta nhận được cái lực của Đức Phật này thì chúng ta vẫn đứng dậy được, chúng ta vẫn làm chỗ nương tựa cho người khác sống được. Nhưng mà với cái tâm là tâm của Phật, chúng ta hiền lành. Còn nếu mà chúng ta bị quỷ nhiếp trì, hay là ta bị các vị thần mà gia bị tới cho ta, thì người phụ nữ này họ cũng đứng dậy được, họ cũng làm chỗ nương tựa cho người khác được. Nhưng mà đây là những người đàn bà mà chúng ta thường ta hay sợ, mà ta gọi là gì, phù thủy, hay ta gọi là hồ ly. Có những người đàn bà mà làm cho đàn ông phải kinh khiếp luôn ấy, sợ đó. Thì cái trường hợp này nó là hồ ly hay là phù thủy. Hồ ly tinh thì cái trường hợp này dữ lắm. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên chúng ta thấy rõ, tức là quỷ thần mà gia bị tới, hay là Phật lực gia bị tới, hay nếu Phật gia bị tới thì ta vẫn làm chỗ nương tựa cho người khác, nhưng mà ta vẫn là con người hiện lành. Còn nếu mà quỷ thần gia bị tới thì lúc bây giờ cái tánh của chúng ta là quỷ thần. Nên tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời này, cái lực vô hình mà đưa tới đó, cái này nó quan trọng. Quỷ thần tới hay là trời Phật tới với chúng ta, cái này là tùy theo mức tu. Cho nên đây là nguyện của Đức Phật Dược Sư. Ai mà lâm vào trong cái hoàn cảnh khổ, khổ mà khổ như thế nào đó, mà chúng ta nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, chúng ta liền thoát cái khổ này. Thầy nói cái đầu tiên là chúng ta thoát được cái tâm khổ trước. Mặc dù chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta không thấy khổ. Chúng ta xấu xí mà chúng ta không thấy khổ, không khổ về cái này. Chúng ta thấy ta tự nhiên thôi. Cái này cái tâm của chúng ta. Rồi ta làm những chuyện nặng nhọc mà chúng ta cũng thấy khổ, cái tâm chúng ta vẫn bình thường. Đức Phật gia vị tới cho ta đó, là cái bước ban đầu này đó, thầy nghĩ ai tu được đó.